Kính chào tất cả quý Phật tử của ngôi chùa nhỏ bé thân thương này. Kính thưa tất cả đại chúng, Chắc đại chúng cũng đã biết rồi. Ai mà về Cali, ai mà đi khóa tu thì cũng chẳng có lạ lẫm gì đối với cái gương mặt của mình ở đó. Dạ, hy vọng rằng năm nay đại chúng sẽ có dịp trở về thành phố biển San Diego để chúng ta tham dự khóa tu lần thứ 5, và sẽ là khóa tu chắc là sau cùng tổ chức ở San Diego, tại vì đã 3 năm liên tục rồi á, cho nên là mình sẽ không có cái cơ hội để tổ chức tiếp nữa, và có thể là cũng lâu lâu nữa mới đăng cai lại một lần nữa. Thì kính thưa đại chúng, trên con đường hoằng pháp của chư tăng, bất cứ nơi đâu mà cần, nơi nào mà đại chúng cần tu học thì chư tăng sẽ đến thôi. Trong phái đoàn Hoằng Pháp và Âu Châu của Hòa Thượng Như Điển năm nay thì có tất cả 9 vị. Lần này thì đến tại chùa của Ni Sư, chùa Kim Quang hả?
Linh Quang,
dạ, của Ni Sư Hiếu Đức, và chùa tu viện Đức Mẹ Hiền. Dạ, và được anh giới thiệu đó thì Hòa Thượng Thái Siêu có gọi cho Ôn Phương Trưởng để rồi chúng tôi về đây với quý Phật tử đêm nay và sáng ngày mai. Kính thưa quý vị, bấy nhiêu người đây á, trong một cái chánh điện như thế này là nhiều rồi đó. Dạ, ở bên Đức Mẹ Hiền á, thì chỉ có đâu khoảng độ 10 mấy 20 người thôi. Dạ, thì xin quý vị tự cho mình một tràng pháo tay đi. Kính thưa đại chúng, chùa thì nhỏ, như thể là một cái chiếc ghe hả? Phải không? Với cái mũi tàu ở phía trước. Tuy nhiên nhỏ như thế đó, nhưng mà Phật thì lớn à nghe. Phật đây lớn dữ à. Phật đây là chiếm hết cái tầng ở trên rồi. Dạ. Thì kính thưa quý vị là hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau bằng một cái đề tài, đó là giá trị thực tiễn của đời sống tu học. Thế thì cái giá trị thực tiễn của đời sống tu học đó là gì? Quý bác ở đây có thể là biết đến Phật Pháp trước khi hành tuệ được sinh ra, và thực hành Phật Pháp đó, nằm lòng Phật Pháp đó và tu theo Phật Pháp đó đã bao nhiêu năm nay rồi. Có thể nói là đã thấm tương, thấm chao vô trong tận xương, tận tủy, tận máu mủ của mình rồi. Thế thì quý vị, cái giá trị mà chúng ta khác với người đời không biết Phật Pháp, và cái giá trị mà chúng ta biết Phật Pháp là ở chỗ nào? Khi mình gặp những cái chuyện đau khổ, mình có khác với lại người không biết Phật Pháp hay không? Hay là chúng ta biết Phật Pháp bao nhiêu năm nay mà khi chuyện đau khổ xảy ra thì mình vẫn như họ đối với những người không biết Phật Pháp là gì? Đừng nói chi đến chuyện giác ngộ giải thoát, đợi khi sau khi chết chuyện nó còn xa vời quá. Tuy nhiên trong đời sống này đây, liệu mình có chuyển hóa nổi những cái mà ganh ăn ghét ở của đời sống này đưa đẩy hay không? Hay là khi chúng ta gặp trái gió trở trời, hay là những điều buồn phiền của đời sống đưa đẩy đến cho bản thân của mình, mình lại đối xử với những cái cung bậc buồn vui giống như người không hề biết đến Phật Pháp? Kính thưa đại chúng, đương nhiên người biết Phật Pháp phải khác chứ, phải không? Thế khác hơn chỗ nào? Dạ, xin thưa đại chúng, thứ nhất chúng ta sẽ nói về các mối liên hệ trong đời sống. Dẫu chúng ta có là ai, dẫu chúng ta có là người như thế nào, thì chúng ta không thể tách mình ra khỏi các mối liên hệ trong đời sống. Các mối liên hệ đó là bản chất để cấu thành nên sự vật và hiện tượng trong vũ trụ này. Chưa từng có sự vật và hiện tượng nào trong vũ trụ lại tách nó ra khỏi các nhân duyên của cái khác. Hay nói khác hơn, không có sự vật hiện tượng nào trong vũ trụ có thể tồn tại độc lập mà không dựa vào cái nhân tố khác ngoài nó. Quý đại chúng có thể hình dung ra được rằng, hay có thể tìm ra được cái gì trong đời sống này
mà cái đó chưa từng có bóng dáng của cái khác, mà cái đó có thể tồn tại được hay không? Chúng tôi thấy là trong trời đất này không có cái thứ gì nó có thể tồn tại một cách độc lập mà nó không dựa vào cái khác. Ví dụ như cái chuông này, nó làm từ những phân tử đồng, những nguyên tử đồng, phải không? Những nguyên tử đồng đó nó phải kết dính lại với nhau. Thế thì cái yếu tố kết dính lại với nhau đó là cái bản chất của sự vật và hiện tượng. Không có một cái sự vật và hiện tượng nào trong trời đất này mà không có chất kết dính lại với nhau giữa những yếu tố, giữa những thành phần. Dạ được không? Dạ và xin thưa, cái chuông này tự bản thân nó cũng vô nghĩa. Nếu như nó không có cái dùi để thỉnh, nếu như nó không có cái nâng đỡ nó, nếu như không có bàn tay của tôi, nếu như nó không có người có chủ ý làm ra cái chuông này để thỉnh, phải vậy chưa? Và sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, để có được một cái bàn này, nó không phải có một tấm ván, nó không thể có chỉ có bốn cái chân, mà nó phải có những cái đinh để bắt lại với nhau, để kết cấu lại với nhau. Xin thưa, trong trời đất này chẳng có cái gì là cái tồn tại một cách độc lập mà không dựa vào cái khác. Trở lại vấn đề, nói cho con người của mình đây, xương thịt máu mủ của mình đây, và quần áo chúng ta bận đây, mọi thứ, mắt kính mình đeo, áo mình mang, giày dép của mình mang, không phải mình làm ra. Cơm mình ăn cũng phải tự mình sản xuất, hay là khi mình ăn đó thì là sữa gì đó, rau, củ, quả, rồi thịt heo, thịt gà, thịt bò, con cá, con tôm, tất cả nó trở thành máu mủ của mình. Phải vậy chưa? Cho nên khi một con cá nó bị ung thư, chúng ta chẳng có bao giờ đem con cá đi xét nghiệm trước khi mình ăn cả. Hay là một con gà nó bệnh ung thư, để bao nhiêu tháng ướp nó trong tủ lạnh, phải không? Để vào trong ngăn đá. Thế là bây giờ bao nhiêu tháng nó chết rồi đó, chúng ta đem lấy ra chúng ta ăn. Thì tất cả những cái bệnh hoạn gì ở trong nó, nó trở vào trong con người của mình và trở thành máu mủ của mình, máu thịt của mình. Thế là mình có bệnh thôi. Bây giờ chúng ta thấy rõ một điều là giữa mình với các loại chúng sanh nó có một cái relationship. Ví dụ như bây giờ người ta muốn tìm ra một cái thuốc kháng sinh để áp dụng trên con người để trị bệnh, thì người ta, khi người ta tìm ra được cái vaccine đó, thì người ta sẽ áp dụng nó chích vào trong con chuột nè, phải không? Hoặc là chích vào trong con thỏ, để coi thế coi là cái loại vaccine kia có trị được bệnh trên những con sinh vật đó hay không. Nếu mà trị được trên nó thì người ta áp dụng cho con người, chứng tỏ rằng giữa con người và con vật có một cái relationship. Mà cái treatment này trị được trên con người thì sẽ trị được trên con vật. Và rõ ràng chúng ta dùng con vật để làm thực phẩm cho mình. Ví dụ chúng ta ăn thịt gà thì có thể là trong đâu đó trong người của mình hay có cái chất gà trong đó. Chúng ta ăn thịt bò thì trong cái cơ thể này đây nó có con bò trong đó, phải không? Để nó trở thành máu mủ của mình. Chúng ta ăn cơm thì cơm đó nó trở thành máu mủ của mình. Chúng ta ăn rau thì rau đó trở thành máu mủ của mình. Cho nên xin thưa, nhìn ở trong cơ thể này đây không có cái gì của mình hết, mà của trâu, bò, của heo, của gà, thế nào thế kia. Cho nên chửi nhau là cái đồ trâu hay đồ bò gì đó thì đương nhiên nó cũng có lý lắm á. Tại vì trong nó bản thân nó đã có trong đó chứ phải không? Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy để chúng ta thấy được rằng cái hơi thở của mình, khi mình lấy không khí vào, mình đừng nghĩ là ta với cái cây kia không có gì liên hệ với nhau, không có mối relationship với nhau, nhưng không. Chúng ta thì hít vào khí oxy và thở ra khí carbonate. Nó thì hít vào khí carbonate, nó nhả ra lại khí oxy. Nếu mà tất cả cây cối trên cái trái đất này mà trần trụi cả rồi, chết hết cả rồi, thì xin thưa chúng ta không có lý do gì để tồn tại ở đây đâu. Thế thì mới biết được rằng con bò nó cũng có relationship với mình, con heo nó cũng có, con gà nó cũng có, con vịt nó cũng có, con cá, con tôm ở dưới đại dương mênh mông kia nó cũng có nữa. Nếu chúng ta bỏ hết tất cả những cái thứ đó đi thì chúng ta lấy gì để sống? Lấy gì để mà có 5-70 kg như ngày hôm nay đấy? Và xin thưa đại chúng, quần áo chúng ta bận nè, chúng ta có tự làm ra không? Xe chúng ta đi chúng ta có tự làm ra không? Nhà chúng ta ở chúng ta có tự làm ra không? Giày dép chúng ta mang chúng ta có tự làm ra không? Kem đánh răng chúng ta đánh răng mỗi bữa sáng chúng ta có làm ra không? xà bông gội đầu mình có tự làm ra không? Cái chánh điện này chắc mình không tự làm gỗ đâu hả? Nó phải có trước rồi chứ, phải không? Dường như là cái này đây người ta phải dệt ra để mình mua về chứ, phải chứ? Dường như là xung quanh ta, chúng ta nhìn cái nồi niêu son chảo điện nước củi bắp vân vân, mọi thứ dường như là thiên hạ làm ra cho mình cả. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta sống trong một cái thế giới, cái loài người mà mình đang sống đây, mình nhìn từ trên đầu xuống dưới chân, từ bên trong cơ thể ra ngoài cơ thể, mọi thứ chúng ta đang sử dụng ngay hiện tại bây giờ đây là những thứ mà của trời đất, những cái của người khác ta làm ra cho mình. Nếu như không có tất cả những yếu tố đó cộng lại đó, thì đời sống của chúng ta đây lấy gì để sống? Lấy gì để chúng ta ngẩn mặt với đời? Lấy gì để mà chúng ta gọi là ta đây hơn người? Phải vậy chứ? Giả dụ như một ngày nào đó tất cả những cái duyên mà ở bên ngoài ta đây nó vắng hết rồi, thì xin thưa chúng ta không có lý do gì để tồn tại trái đất này cả. Và chúng ta cũng sẽ biệt vô âm tín, chúng ta sẽ tịch diệt như chưa từng xuất hiện trong đời này. Tại các duyên đã hết rồi. Thế xin thưa, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta nói điều đó. Chúng ta nói điều đó để quý Phật tử tự ý thức được rằng người học Phật của chúng ta đây và người thực hành giáo pháp của Đức Phật, hiểu giáo pháp của Đức Phật là người vinh hạnh vô cùng. Đức Phật dạy là thân người khó được, giáo pháp khó gặp. Hôm nay chúng ta được thân người, gặp được Phật pháp. Và xin thưa, gặp được cái thân người này mà thân người khỏe mạnh lại càng khó hơn nữa. Biết bao nhiêu người, người ta đau nọ đau kia, bệnh nọ bệnh kia. Còn chúng ta đây cũng thỉnh thoảng nó có thôi, còn ngày nào nó cũng tốt hết. Chỉ có lâu lâu nó nhức đầu, nó sổ mũi, phải không? Mình bẻ chân gà mình ăn được, mình nướng con gà mình ăn, mình barbecue con nọ con kia. Thì bây giờ đây á, lâu lâu cái chân gà mình ăn đó thì nó mọc đâu cái chân gà chỗ này, thì nó làm mình đau lại thôi, phải không? Chúng ta đã từng bắt nó nướng, đã từng cắt ra, rồi từng nấu món cà ri, từng đem giả bầm nó ra để mà làm gì, vân vân. Rồi chúng ta ăn thì như thế nào? Chúng ta ăn không chừa món gì cả. Chân cũng ăn, đầu cũng ăn, máu huyết của nó cũng ăn, lòng dạ của nó chúng ta còn lột ra, chúng ta rửa, chúng ta ăn luôn. Xin thưa đại chúng, mình nói thế để mình thấy được rằng đó là sự thật, phải không? Không có nói thêm, nó là sự thật. Là chúng ta đã thọ nhận sinh mạng của kẻ khác để bồi đắp cho sinh mạng của chính bản thân mình. Nhưng mà rồi chúng ta chưa từng dừng nghĩ ở điều ấy. Chúng ta cứ nghĩ là mình ngon, chúng ta cứ nghĩ là mình là một sinh vật đẳng cấp lớn lao to tát trong cuộc đời, mà mình chưa từng nghĩ là nếu không có tụi kia, nếu không có tụi nó thì mình sẽ không được như thế này đâu. Và xin thưa, xét ở một cái bình diện nào đó, chúng ta thấy chúng ta ích kỷ, chúng ta thấy chúng ta nhỏ nhen, ai đụng mình một cái đau là mình đã la trời la đất rồi, phải không? Ai nói xấu mình một cái là mình buồn thúi ruột rồi. Đằng này là mình giết người ta, mình cắt cổ người ta, mình lột da người ta, mình xé thác xác người ta. Nói như vậy để đánh động cái lương tâm, đánh động cái lòng từ bi của đại chúng. Không phải là chúng ta không có, nhưng mà chúng ta có, nhưng mà rồi chúng ta lại quên đi. Đôi khi mình nhớ không hết, chúng ta nhớ hôm nay rồi chúng ta lại quên ngày mai. Cho nên nói như vậy để đại chúng thấy được rằng đời sống của chúng ta đây là sự thọ nhận của muôn vàn đời sống khác. Và chúng ta đây là ân huệ của sự sống của tất cả mọi thứ trong trời đất này. Cho nên mình phải có trách nhiệm và bổn phận với bản thân của chúng ta để cống hiến sự hành hoạt trong đời sống của chúng ta cho kẻ khác. Đừng thụ hưởng một mình, đừng vì danh phận địa vị một mình của chính bản thân mình mà mình chà đạp lên người khác nữa. Cho nên nếu như quý vị nào đã thọ Bồ Tát giới, đã tu, thì xin thưa lục độ vạn hạnh, 6 cái pháp tu của người Bồ Tát tại gia đó, mở đầu là bố thí. Bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Người Phật tử cần phải lưu tâm đến yếu tố đầu tiên là bố thí. Nếu mà chúng ta cứ gom vào, cứ giữ gìn cho bản thân mình mà chúng ta chưa từng cho lại đời sống, cho lại người khác, thì xin thưa, cả một đời sống của mình chỉ là thụ hưởng mà thôi, không mang lại yếu tố gì cả. Rồi một mai đây, cái phước mà đại chúng sống trong đời này hết rồi á, chúng ta sẽ không còn đủ cái nhân duyên, cái phước báu để mình sinh lại làm người mà tu tiếp được. Cho nên ngay tại đây và bây giờ, ngay cái đời sống này, đại chúng cần phải phát tâm để chúng ta tu cái hạnh bố thí. Bố thí sang, bố thí tham, bố thí tiền tài, bố thí danh phận, bố thí địa vị, bố thí tất cả những cái gì mà con người ta bám víu trong đời. Cái bố thí ở ngoài là cái bố thí nhẹ nhàng và đơn giản nhất. Chưa kể đại chúng bố thí đầu, mắt, tay, chân, máu, thịt, tim, gan, phèo, phổi của chính bản thân mình. Mình chỉ nói yếu tố tiền tài ở ngoài mà thôi. Mình chỉ nói cái yếu tố cầu mong cho người khác, cầu nguyện cho người khác và hoan hỷ cho người khác. Đó là sự bố thí rồi. Xin thưa đại chúng, Phật dạy rằng nếu như có một người nào đó bố thí mà chúng ta không có vật gì đó bố thí hết á, mà mình thấy người ta bố thí mà mình vui theo đó, thì mình đã trọn phần công đức. Thế thì xin thưa, Phật giáo đã đặt cái vai trò của tâm ý thức con người lên trên cái phẩm vật. Cái phẩm vật đó to lớn bao nhiêu cũng không bằng cái tâm ý thức của con người bỏ vào ở trong cái món vật đó bấy nhiêu. Giống như bà lão cúng đèn mà đại chúng ta từng nghe, phải không? Dạ, đã nghe chưa? Chưa. Dạ, bà lão cúng đèn chỉ đơn giản như vậy đó, nhưng mà cảm động đến mười phương chư Phật. Còn hôm nay, trong thân phận của chúng ta đây, chúng tôi nghĩ là ai ngồi ở đây cũng không ai tệ giống như bà lão ăn xin. Ai cũng có thể có đủ 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, mà bà chỉ có 1 xu, 2 xu, 3 xu thôi. Thế thì đời sống của chúng ta ở tại đây là phước báu vô cùng. Ngồi được ở nơi đây mà nghe được những điều này thì xin thưa đại chúng, phước báu đó rất lớn chứ không phải là ít. Thế thì một người Phật tử đã học giáo pháp của Đức Phật có hơn những người ngoài đời mà họ không biết giáo pháp hay không? Có không? Có ở điểm nào? Hay là khi chúng ta đối diện với khổ đau, bây giờ chứ hỏi chứ quý Phật tử, khi mà người ta la mắng quý vị còn buồn không? Khi người ta chửi mắng mình có cảm thấy nó xuống sang cuộc đời không? Thầy của mình đó, ai mà nói thì mình cũng buồn, mà ngay cả bản thân mình ai la mắng mình cũng buồn. Chuyện có nó không, chuyện không nó có, mình cũng sao buồn hoài vậy, sao mà chẳng lẽ bao nhiêu năm nay mình đi về với Phật, mình học Phật, mình tu Phật, nhưng mà mình chưa hóa giải được những cái điều rất ư là cạn của đời sống. Và xin thưa, nếu chúng ta chưa có một lần nào mà cạn hết đi, vơi hết đi những cái khổ đau mà tai bay vạ gió của đời sống này, thì làm sao mình có thể thiện thể mà mình có thể phát nguyện một cách ngon lành mà mỗi cái thời tụng kinh đại chúng đã từng phát nguyện: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện trọn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Là chúng thấy kinh khủng không? Xin thưa đại chúng, là chúng sanh vô biên. Trời ơi, con nguyện con độ hết, ngon lành vậy đó. Ấy thế mà có một người Phật tử nào đó trong chùa này, nó không thương mình, nó nói sau lưng mình. Thế là mình nói với Phật chứ: bỏ nó ra, con độ nó, trừ nó ra. Dạ, không có Phật và Bồ Tát nào mà độ chúng sanh mà đi trừ nó ra hết á. Thế thì xin thưa, quan trọng ở chỗ là lòng chúng ta có đủ rộng hay không. Không có Phật và Bồ Tát nào lại ganh ăn ghét ở với chúng sanh. Và xin thưa đại chúng, phước báu của con người là cái phước báu tột cùng. Không có chư Phật và Bồ Tát nào thành Phật, thành Bồ Tát ở cõi của chư thiên, ở cõi của tu la, ở cõi của địa ngục, ở cõi ngạ quỷ, ở cõi súc sanh. Tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát trong 10 phương pháp giới đều thành Phật, thành Bồ Tát ở cõi của con người. Và chúng nhớ ha, không có Phật Bồ Tát nào thành Phật, thành Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc hết. Cho nên đại chúng hôm nay phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc là để trốn đời, chứ gì nữa. Nhưng mà ai cũng muốn phát nguyện gì đó hết phải không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Sao không tu dưới này về đó mới tu? Phật giáo dạy chúng ta có 8 cái nạn: nhất thất cô lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền, Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ, bát súc sanh. Thứ nhất, nhất thất cô lô châu có nghĩa là sinh ở trong một cái vùng đất nào đó xa xôi hẻo lánh, mang di mọi rợ, nơi đó không có ánh sáng Phật pháp là gì. Yếu tố thứ hai, phi tưởng thiên, tức là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, một cõi trời cao nhất của các tầng trời dục giới. Thì xin thưa đại chúng, ở cái tầng trời cao nhất ấy, ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, muốn gì có cái đó, nhưng mà không có Phật pháp. Thế thì xin thưa, ở một cái cõi trời mà muốn gì có đó, thế mà Phật giáo cũng gọi là đó là một cái nạn. Ngày hôm nay đây á, sở dĩ mà chúng ta muốn cái gì nó cũng trớt quớt hết trơn, nó cũng không được á, cho nên nó mới có giá trị. Còn nếu mà tất cả mọi người muốn cái gì có cái đó đó, thì nó không còn cái gì có giá trị nữa hết. Bạn chúng cứ thử chiêm nghiệm mà coi. Ngày hôm nay đây, ở trong nhà ai cũng có cơm ăn hết á, cho nên không ai nghĩ đến cái hộp cơm nó quan trọng, nghĩ tới hộp cơm nó cần thiết đến mức độ như thế nào. Nhưng mà đến những cái thời gian khốn khó, những cái năm đói, phải không, chúng ta mới thấy được giá trị của hộp cơm. Cũng như thế mà thôi. Nếu như ai ngồi đây muốn cái gì có cái đó, thì xin thưa, không ai cần ai hết. Chúng ta không cần nhau nữa. Chúng ta sẽ không cần gặp nhau ở đây đâu. Chúng ta không cần bắt điện thoại nhau đâu. Tại không ai cần nhau nữa cả. Và sở dĩ chúng ta làm cái gì cũng không theo ý muốn của mình, chính vì vậy mà chúng ta cần có nhau. Chính vì vậy mà chúng ta cần có sự hợp mặt của nhau. Là như thế đó. Cho nên ở cõi trời mà muốn cái gì được cái đó, thì Phật giáo gọi cái cõi đó, gọi cái chỗ đó, cái nơi đó là một cái nạn nữa đó. Chúng sướng ít gì cả. Tam Phật tiền Phật hậu. Thứ ba là ở cái thời gian trước Phật và sau Phật. Trước Phật cũng không gặp Phật, sau Phật cũng không gặp Phật. Quan trọng là giờ chúng ta vẫn còn gặp được Phật pháp. Nếu mà chúng ta ở cái thời nào mà cái thời đó không có bóng dáng của Phật, không có kinh Phật, không có người thuyết pháp của Phật, thì nơi đó xin thưa đại chúng là một cái nạn. Tứ thế trí biện thông, chỉ cho những người nào mà học rộng hiểu nhiều về pháp của thế gian và chấp chặt vào pháp của thế gian, không chịu học hỏi Phật pháp, đối với những người đó là những người bị nạn. Đừng có nghĩ là ta thông minh, ta bác sĩ, ta tiến sĩ, ta kỹ sư, ta thế nọ, ta thế kia. Những người nào chấp chặt vào kiến thức của mình, coi như đó là trọn đủ, không cần biết thêm nữa, không cần tu học thêm nữa, những người như thế cũng lại là một nạn. Ngủ mông lung ám á. Thứ năm là những người đuôi điếc câm ngọng. Ở đây đâu có ai đuôi điếc câm ngọng đâu. Cho nên chúng ta thoát khỏi cái nạn của thân phận mình. Đại chúng biết rằng có hàng hà sa số con người trên trái đất hiện giờ, người ta muốn mở hai mắt người ta không mở hai mắt được, người ta muốn nói một câu người ta không nói được, người ta muốn thở người ta phải nhờ đến bình oxygen. Người ta muốn đi, người ta phải có người dẫn dắt, người ta phải đi hai chân ba chân, phải chưa? Chứ đâu phải đơn giản như mình. Người ta muốn đi tiểu, người ta phải có một cái ống đưa ra ngoài. Còn bình thường như chúng ta đây, chúng ta nghĩ nó không có quý. Nhưng mà khi nào mà đại chúng đi vô trong những cái hoàn cảnh như thế rồi mới thấy bình thường như thế này đây là quý. Chúng ta không biết dừng lại của lòng tham, muốn kiếm nhiều hơn, muốn kiếm nhiều hơn nữa. Thấy đời sống này dường như là nó phiền quá, sao nhỏ này có nói mình hoài, sao nhỏ kia nói mình hoài, sao mà gặp người này hoài, sao gặp kia người kia hoài. Dạ xin thưa, đó là normal, bình thường thôi. Trong đời này đâu có ai mà thoát khỏi cái cảnh đó đâu. Chưa từng có ai mà không bị người khác làm phiền. Thế thì cái chuyện mà người khác làm phiền là cái chuyện rất ư bình thường, hay nói khác hơn là tầm thường trong đời sống. Nó không có gì phải quan tâm, không có gì phải chi phối đầu óc mình cả. Nếu mà người học Phật thì phải làm như thế đó. Lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Chúng ta không rơi vào trong hàng địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Hàng ngạ quỷ: đói, bụng thì to như trống, cổ thì nhỏ như kim. Cho nên mỗi lần mà bụng đói đó, thức ăn bỏ vào ăn không được, tại cổ nhỏ như kim. Mà cái dung chứa của cái bụng, cái tham muốn của đời sống thì quá nhiều, nhưng mà chúng ta không thể đáp ứng được cái tham muốn, cho nên mình trở thành khổ. Thì kẻ đó là ngạ quỷ. Thế quý vị ngồi đây có vị nào là tham muốn quá nhiều mà không đáp ứng được mà trở thành khổ không? Chắc là có phải không? Cho nên đôi khi mình cũng là ngạ quỷ. Cho nên ngạ quỷ thấy cái bóng dáng của bụng thật là to, cái cổ nó nhỏ xíu như cây kim. Bóng dáng đó là chỉ cho tấm tham, cho lòng tham dục. Thế thì xin thưa, qua tám nạn mà Phật giáo nói đó, Phật giáo chỉ bày cho chúng ta đó, chúng ta rớt vô cái nào? Hay là chúng ta đang quá sung sướng khi mình không dính vô trong cái nào hết, phải không? Thì xin thưa quý vị là rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Hễ người tu theo Phật Pháp, hễ người biết Phật Pháp là người tự giác. Yếu tố đầu tiên là tự giác. Yếu tố thứ hai, giác hà. Yếu tố thứ ba, giác hạnh viên mãn. Ba yếu tố này là yếu tố căn bản để có thể thành Phật, thành Bồ Tát. Ngồi đây có vị nào muốn thành Phật không? Dạ muốn không? Có không? Thành Phật để làm gì?
Độ tha.
Sao bây giờ không độ đi?
Đang lên bước đường từng bước để tự độ mình đó.
Và xin thưa đó, như chúng tôi nói đó, ví dụ như Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình đi, Ngài đã phải tốn qua hằng hà sa số kiếp để làm lợi ích cho chúng sanh. Và có thể nói như thế này, chưa từng có cái chủng loại thể tánh chúng sanh nào mà Ngài chưa bỏ thân mạng của mình ở nơi đó để làm lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta ngày hôm nay đây chưa biết là mình trôi nổi lên cái cõi đời này từ con gì, phải không? Và rồi sau cái cõi đời này đây mình chui xuống làm con gì? Lục đạo luân hồi mà, nó cứ quay cuồng như thế, nó cứ quay cuồng như vậy hoài. Và chúng ta chắc chắn một điều là 5-70 năm nữa thì chúng ta sẽ từ giã cuộc đời này, hay 2-3 năm nữa, hay vài 30 ngày nữa cũng không chừng. Nhưng chúng ta biết chắc một điều là ngồi ở trong đây 50 người thì mai này 50 người này chết hết, phải không? Và chúng ta biết chắc là bây giờ chúng ta có bao nhiêu tham vọng, bao nhiêu ước ao, bao nhiêu thứ chúng ta có trong tầm tay, rồi chúng ta cũng sẽ bỏ hết. Ai có con thì bỏ con, ai có chồng thì bỏ chồng. Ai có tiền thì mất tiền, ai có xe thì mất xe, ai có nhà thì mất nhà. Nói chung chúng ta có cái thứ gì trong trời đất này thì chúng ta mất hết những cái đó. Có ai cãi không? Không ai cãi hết trơn hả? Ấy vậy mà bây giờ nó mất có một chút mà chúng ta cứ la làng la xóm. Hay Hay là chúng ta cứ nói là thầy ơi đừng nói thật, tôi xin người cứ gian dối. Phải không? Hay là chúng ta cứ việc nói tốt cho nhau, chúng ta cứ việc nói cho nhau để rồi cho người ta cứ sống trong cái niềm mơ ước mà chưa từng thấy ra sự thật. Nếu chúng ta thấy ra sự thật của cuộc đời này, nó trơn tru, nó trơ trẽn như vậy đó, cuộc đời này nó không có cái gì là thật cả, chúng ta chỉ tạm dùng mà thôi. Tạm dùng. Mình có tiền mình cũng tạm dùng thôi, tạm dùng dài 30 năm rồi bỏ. Giống như chúng ta có chiếc áo, chúng ta tạm dùng dăm 3 năm chúng ta bỏ. Chúng ta có đôi giày, dăm 3 năm rồi bỏ. Đời sống này cũng vậy thôi, dăm 70 năm rồi bỏ. Mình không bỏ, nó bỏ mình. Chúng ta không có quyền lựa chọn. Và trong cái tiến trình sinh và diệt này, xin thưa đại chúng, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian để sống, một khoảng thời gian để làm việc, một khoảng thời gian để hưởng thụ. Và nếu như đại chúng tích góp cho nhiều mà không dám tiêu xài, không dám hưởng thụ, không dám làm việc thiện, không dám tích phước á, thì cái đó sau này hết cái đời sống của mình rồi cũng bỏ thôi, cũng người khác dùng, mình không được gì cả. Nếu như ngày hôm nay á, đại chúng đi làm tiền thật nhiều, chúng ta nhìn tiền của mình trong nhà băng á, mỗi một tháng á, hai lần phải không, nó lên, cứ nhìn nó lên là mình vui thôi, mà chưa từng lấy ra để xài. Thế thì xin thưa đại chúng, cái quyền quyết định của mình không có trên cái đồng tiền, dẫu là mình là owner nhưng mình không được quyền xài. Nhưng mà giả dụ như tôi là một người khác, mỗi tháng nó vô hai lần và tôi được quyền xài cái đồng tiền mà nó vô đó, tôi không cần phải để dành cả, mà tôi để dành lại cái phước đức cho mai sau. Tôi đem cái đó tôi bố thí, tôi đem cái đó tôi cúng dường, tôi đem cái đó tôi làm phước, tôi đem cái đó tôi làm thế nọ thế kia. Thế thì xin thưa đại chúng, kẻ giàu và người nghèo dường như cũng chẳng nói lên cái yếu tố gì cả. Bill Gates 70 tỷ, phải không, để lại cho con 10 triệu. 70 tỷ có nghĩa là 70.000 triệu, phải không? 1.000 triệu là 1 tỷ. 70.000 triệu để lại cho con 10 triệu, quý vị giờ có được mấy triệu? Và để lại cho con bao nhiêu? Hay là chúng ta có bao nhiêu để lại cho con hết bấy nhiêu? Lối suy nghĩ của người ta khác thì người ta sẽ khác, lối suy nghĩ của mình khác thì mình sẽ khác. Phật và Bồ Tát có lối suy nghĩ của Phật và Bồ Tát, cho nên tâm Phật ở đâu thì hình hài Phật ở đó. Cho nên với cái tâm của Phật không vướng mắc, cuộc đời mới có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn chúng ta đi thẩm mỹ viện bắt chết luôn cũng không đẹp như thế được, phải không? Làm sao có thể tạo ra được 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt của một con người phàm phu, mà hễ người ta nói trắng, nói đen, nói phải, nói quấy, mình buồn bắt chết đi được. Thế xin thưa anh, người học Phật và khác với người thế gian ở chỗ, nếu như người học Phật thay đổi được cách nhìn của mình đối với sự vật và hiện tượng xung quanh, và không có cái gì nặng nhọc, không có phải tốn tiền để chúng ta thay đổi tâm thức. Đại chúng nhớ ha, không tốn tiền để thay đổi tâm thức, không tốn bất cứ một xu nào để thay đổi tâm thức của con người. Và hạnh phúc là cái gì mà cái đó dường như chỉ là trong tâm thức. Thời xưa Đức Phật thuyết pháp, từ vua chúa cho đến quan, cho đến các vị đại thần, từ những người ăn xin, từ những cái cô nàng buôn nguyệt bán hoa làm thân kỹ nữ, ngài đổ hết trơn à, không từ ai hết. Nhưng tất cả những vị đó đều giác ngộ cả. Thế thì xin thưa đại chúng, ngày hôm nay đây, chúng ta có đầy đủ cái phước báo. Chúng ta không phải là cô kỹ nữ, chúng ta không phải là người buôn nguyệt bán hoa, chúng ta chẳng phải là một người quyền cao chức trọng. Và ngày hôm nay chúng ta gặp được Phật Pháp trong thân phận của chính bản thân mình. Chỉ cần chúng ta thay đổi nhận thức là chúng ta đã đỡ khổ trong cuộc đời lắm rồi. Nếu phước báo mình chưa đủ để thành Phật, thành Bồ Tát, thì chúng ta cũng đã thiện thể trong cuộc đời mà không bị cuộc đời nó đè bẹp xuống với cái buồn vui được mất. Ngồi trong đây có vị nào chưa từng buồn không? Có không? Có vị nào chưa từng vui không? Ai cũng có hết trơn phải không? Có đầy đủ hương vị trong đời sống này, anh và em có đầy đủ như nhau. Hương vị của đời sống này đây, buồn cũng có, vui cũng có. Và rồi có cái buồn nào mà từ nhỏ sinh ra cho đến bây giờ mà đại chúng còn giữ nguyên không? Còn giữ nguyên cấp độ không? Level không? Có cái vui nào đại chúng giữ nguyên không? Có cái buồn nào đại chúng giữ nguyên không? Thế thì xin thưa, ấy vậy mà bây giờ cái vui nó đến, cái buồn nó đến, mình lập tức buồn phiền. Đại chúng thấy nó vô lý không? Chúng ta phải thấy được yếu tố vô lý của tâm thức. Từ trước giờ mình buồn hàng triệu lần, và từ trước giờ mình vui cũng cả triệu lần. Ấy vậy mà khi mình vui, mình vui quá trời vui, khi mình buồn một thúi ruột. Phải không? Tôi buồn đến nỗi mà bầm ruột, tím gan. Và xin thưa, từ trước giờ chúng ta cũng không cần phải loại bỏ nó, mà thời gian dần dần bào mòn, thời gian dần dần phủ lấp. Và tất cả nó được thay thế cái mới, thay thế cái mới, thay thế cái mới. Và nó chưa từng dừng lại ở đó. Trong đời sống này không có cái gì, không có sự vật nào lặp lại hai cái giống y chang như nhau. Đại chúng hiểu câu nói này không? Có nghĩa là như một nhà hiền triết nói, không có ai có thể tắm hai lần dưới một dòng sông. Vì sao vậy? Nước chảy, tâm thức con người ta thay đổi. Lúc nó nhảy lần đầu tiên thì nó nghĩ khác, lúc nó nhảy lần thứ hai nó nghĩ khác càng nghe. Và trái đất này luôn luôn quay. Hơi thở này nó nhảy lần đầu tiên, nó thở ra một hơi thở. Hơi thở này ra nó có bao nhiêu hàm lượng oxy, bao nhiêu hàm lượng carbonate, bao nhiêu hàm lượng của nitrate, phải không? Nó nhảy xuống lần thứ hai, máu ngay chỗ này bây giờ nó chảy cái chỗ khác rồi, không còn ở chỗ này nữa. Và tâm thức nó đang suy nghĩ cái điều này thì nó đã suy nghĩ chuyện khác rồi. Thế thì xin thưa đại chúng, sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này chưa từng có cái gì là cái giống y như cái khác 100%. Thế thì đừng có bắt là anh phải giống anh phải như em phải theo anh phải theo em. Và đừng bắt là cái gì cũng phải là như vậy mà không thể khác hơn. Đời sống này là đời sống của sự thay đổi. Sở dĩ mà chúng ta có thay đổi cho nên chúng ta mới như ngày hôm nay. Còn nếu không chúng ta sẽ còn là một baby không biết gì cả. Nếu đời sống này không thay đổi, chúng ta sẽ không có trái cây để ăn. Tại vì tất cả các cây trong đời sống này nó phải từ nhỏ để mọc lên và sinh ra trái. Cho nên thay đổi là bản chất của cuộc đời. Thế thì tại sao mình lại trách người ta? Dạo này tôi thấy chị thay đổi quá, dạo này tôi thấy anh thay đổi quá. Đương nhiên, phải không? Đời sống này là đời sống của sự thay đổi. Và chưa từng cái thay đổi đó chưa từng ngưng nghỉ một giây phút nào hết, chưa từng ngưng nghỉ một second nào cả, luôn luôn thay đổi. Chúng ta đây, máu huyết luôn luôn thay đổi, trái đất luôn quay, và có thể là vũ trụ này đang quay theo một cái chiều kích nào đó của dãy ngân hà. Tất cả mọi thứ, những tế bào của chúng ta đang thay đổi, cái này thì chết đi, cái kia thì lại sinh ra. Cho nên không có bất cứ cái gì nó tồn tại một cách trơ lì ra mà không dựa vào cái khác cả. Xin thưa đại chúng, nếu như chúng ta học Phật 30-40 năm trời mà bây giờ đây người nào nói tốt chúng ta mừng, người nào nói xấu chúng ta buồn, thì cái level đó còn cạn vô cùng. Cạn lắm thưa quý vị. Thế quý vị đã hết chưa? Bây giờ ai nói xấu mình còn buồn không? Cái gì nữa? Hết buồn, phải hết buồn liền hết chứ. Phải hết liền. Tại vì bây giờ xin thưa đại chúng, Thật ra nó cũng khó chứ không phải không đâu. Tại vì cái đầu óc của con người ta đó, nó vốn có cái bản tính là bám víu. Và nếu như chúng ta không có bám víu trong đời sống này thì chúng ta đã giải thoát đời sống này lâu lắm rồi. Cho nên sinh ra nó đã là bám víu đời sống, nó đã có cái tham dục cho nên mới đến cõi này. Và tham dục đó nó dường như là bản chất của sự bám víu. Chúng ta tham, chúng ta muốn đem vô thôi à, muốn giữ gìn cái của mình đừng cho nó mất, không muốn mất. Nhưng mà bản chất của lẽ thật của cuộc đời là không có cái gì mà giữ được hết, không có cái thứ gì mà chúng ta giữ mà nó còn hết trơn. Nếu như mà trong trời đất này mà có cho mình một cái ân huệ là được chết thử ha, ví dụ như mỗi tuần mình chết ngày hay là gì đó, thế thì nó hay biết bao nhiêu hả? Đêm nay đại chúng thử coi lên giường nằm, nhớ điều của bây giờ đang nói đây. Chúng ta nghĩ là chúng ta chết ngay bây giờ thì sao? Chúng ta lên giường tối nay nghĩ là chúng ta sẽ không còn bao giờ có thể ngồi lại, bước xuống ngôi cái giường này nữa, thì trong đầu óc của mình sẽ suy nghĩ như thế nào? Để coi tới coi mình sẽ phải suy nghĩ như thế nào, mình sẽ phải làm gì. Bạn có hiểu ý tôi nói không? Để coi thử coi có cái bám víu nào là cái bám víu nảy sinh ra trong đầu mình nhiều nhất, hay lúc đó nó lùa về tất cả mọi thứ sự bám víu. Và chúng ta hãy chuẩn bị cho điều này, đó là sự thật mà. Nếu như đại chúng bây giờ đi vacation 1-2 ngày, chúng ta phải chuẩn bị thuốc, quần áo, xe cộ, máy bay hay vân vân, mọi thứ. Ngay cả khi những cái tối thiểu, kem đánh răng, bóp đánh răng, mình cũng phải chuẩn bị nữa. Nhưng mà ấy thế mà bây giờ đi sang cõi cực lạc chúng ta không chuẩn bị sao? Hay là chưa chắc gì nói chi cõi cực lạc, chúng ta đi tới một cái cõi tái sinh nào khác, một cái tiến trình dài chúng ta không biết đi về đâu, ấy thế mà mình không chịu chuẩn bị hay sao? Nhưng nhìn hiện tại này đây sẽ thấy được cái kết quả của mai sau. Vì sao vậy? Cái kết quả này á, Phật giáo của mình chủ trương là nhân quả, không có chủ trương là đấng sáng tạo hay là một đấng thần linh nào đó gầy dựng nên hay là một kẻ nào đó ban phước giáng họa. Phật giáo chưa hề chấp nhận điều ấy. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, Phật dạy là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chưa có một tôn giáo nào trên cái trái đất này, trong cái thời buổi hiện đại này, có thể khẳng định một câu là tín đồ có thể ngang hàng với giáo chủ. Chưa từng có. Tín đồ của những tôn giáo khác chỉ về hầu bên giáo chủ mà thôi. Có nghĩa là tư tưởng nô lệ thần linh, nô lệ một đấng sáng tạo, tư tưởng nô lệ phong kiến vẫn còn trong tâm thức của những nhà sáng tạo nên tôn giáo ấy. Chỉ có Phật giáo và đạo Phật đưa con người nói riêng, đưa chủng loại thể tánh chúng sanh ngang hàng và bình đẳng với cái thể tánh tuyệt đối. Không có tôn giáo nào có điều đó hết. Cho nên chúng ta phải nghĩ được rằng chúng ta không uổng công để mình tu. Chẳng lẽ mình tu để được về làm nô lệ cho Phật sao? Phải không? Có ai mà bỏ công bỏ sức ra cả đời của mình để được về làm nô lệ cho một cái ai đó? Cho nên điều ấy là chúng ta phải tin nhận được rằng đạo Phật quả thật tuyệt vời. Và ngày hôm nay đây, đạo Phật không cần phải mượn những học thuyết của tôn giáo khác để làm sáng rỡ học thuyết của chính bản thân Phật giáo. Nhưng tôn giáo khác đã sử dụng học thuyết của Phật giáo, những tư tưởng của Phật giáo, những ngôn từ của Phật giáo, những phương thức cấu tạo cơ sở vật chất của Phật giáo, những mẫu mã, những symbol của Phật giáo để lồng ghép vào trong tôn giáo của mình. Thì chúng ta thấy được rằng giá trị của Phật giáo đó càng cao hơn nữa trong cái xã hội này đây. Nhất là ở Mỹ, nhà thờ bán rất nhiều nhưng chùa bán thì không có. Cho nên chùa mua nhà thờ làm chùa. Điều ấy chúng ta thấy nhan nhãn. Chúng ta cứ lên Google và chúng ta đánh vào là gì đó, church for sale. Chúng tôi làm hoài rồi. Church for sale. Chúng ta sẽ thấy được rằng vùng nào cũng có, mà nó sẽ list ra cho mình biết bao nhiêu cái bán. Trên một tiểu bang này cũng vậy, bất cứ cái tiểu bang nào cũng có church for sale hết trơn. Nhưng mà temple for sale không có, hay là Buddhist temple for sale thì không thấy. Cho nên mình mới thấy được rằng nó hay ở điểm đó. Phật giáo của mình là Phật giáo cắm dùi trên đất nước này mới đây thôi. Phật giáo Việt Nam của mình lại càng mới nữa. Ấy thế mà ngày hôm nay đây, những người ta biết đến Phật giáo, người ta cảm tình với Phật giáo, hay người ta thâm nhập vào tư tưởng của Phật giáo, ấy là những nhà khoa học, những nhà phát kiến địa lý. Người ta tìm thấy bóng dáng của Phật giáo tại sao lại quá vĩ đại như thế. Đại chúng biết là nếu như mà một người không có giác ngộ, một người không nhìn thấu được lẽ đời, thì làm gì 2.500 năm, 600 năm về trước có thể nhìn trong một ly nước mà thấy được những con vi trùng, phải không? Làm sao mà có thể nói được một câu là chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra được ngọn nguồn của sự sống nếu như Phật dạy như thế này? Đừng có đi hỏi cái thế giới này từng đâu nó có, đừng hỏi cái thế giới này rồi nó sẽ đi về đâu, đừng hỏi cái ngọn nguồn của cái cuộc sống này là nó như thế nào. Chúng ta không bao giờ tìm ra được cái ngọn nguồn của cuộc sống đó đâu. Cũng giống như thể là một người trúng mũi tên độc, phải lập tức rút mũi tên ra để chữa lành cái vết thương, để cứu cái mạng sống liền ngay lập tức. Chứ đừng có hỏi là cái mũi tên này từ đâu bắn tới, ai bắn tôi, người ta là nam hay nữ, người ta có thù hiềm gì với tôi hay không, phải không? Nếu mà chúng ta tìm hiểu hết nguyên do đó thì chúng ta đã chết rồi. Thế thì Phật giáo chú trọng vô cái giá trị thực dụng vô cùng to lớn. Đừng mơ mộng viễn vông, cái gì điều trị trước là làm trước liền. Và chúng ta đã biết được ngọn nguồn của cuộc sống, đó là tất cả sự vật và hiện tượng đều có mối liên hệ lẫn nhau, đều có mối tác động lẫn nhau. Mà khoa học hiện đại của mình đã trao một cái giải Nobel cho một người, đó là ai thưa quý vị? Đó là ai mà nói ra cái thuyết vạn vật hấp dẫn? Dạ, đúng. Thế thì xin thưa quý vị là đáng lý ra phải trao cho Đức Phật mới đúng, phải không? Nhưng mà tại vì Đức Phật không cụ thể hóa nó thành một công thức toán học, chỉ là một học thuyết. Đức Phật tại vì Ngài không chủ trương trở thành một nhà học thuyết về toán học, về hóa học hay về vật lý học, mà Ngài chỉ là một đấng đạo sư giúp cho con người ta thoát khổ của đời sống mà thôi. Chứ Ngài đã thấy trước, Ngài đã biết trước. Và trong tam thiên đại thiên thế giới, xin thưa đại chúng, nó mênh mông, nó vô cùng tận. Và như chúng ta biết, sự hình thành của vũ trụ này là bao nhiêu tỷ năm, cho đến bây giờ trải qua 13 tỷ năm từ cái học thuyết Big Bang. Và trước đó nữa là gì? Trước đó nữa là gì? Mà trong Phật giáo gọi một cái từ là vô thủy, vô chung. Mà ngày hôm nay ký hiệu toán học là gì? Âm vô cực và cộng vô cực, phải không? Âm vô cùng và dương vô cùng. Xin thưa đại chúng, dường như chúng ta thấy có một cái mối liên hệ trong tư tưởng của Phật giáo cho đến những cái học thuyết hiện đại bây giờ của xã hội. Đại chúng ngồi đây có ai là computer science không? Có ai học về ngành đó không? Dạ có không? Có thì nói chứ không có thì nói bậy thì không được à. Dạ xin thưa, nếu như đại chúng học computer science á, và người programmer, thì chúng ta sẽ biết một cái thuật toán, đó là hệ nhị phân. Hệ nhị phân này chỉ dựa trên hai cái con số, đó là số 0 và số 1, để viết lập trình cho computer. Mà tất cả những máy móc như ngày hôm nay chúng ta có computer, ngày hôm nay chúng ta có sử dụng biết bao nhiêu máy móc, điều khiển biết bao nhiêu là hệ vệ tinh, máy bay, tàu vũ trụ, viết bao nhiêu là lập trình, viết đủ thứ thứ trong cuộc đời này hết. Tất cả đều dựa trên hai cái ký tự nhị phân ấy, đó là không và một. Đó là yes và no. Đó là trắng, đen, phải, quấy, tốt, xấu, hơn, thua, được, mất, buồn, vui, địa ngục, thiên đàng. Đó chính là sáng, là tối. Đó chính là âm dương. Đó chính là cái biểu tượng mà chúng ta thấy. Cực âm sinh dương, cực dương sinh âm. Trong âm có dương, trong dương có âm. Mà cái xã hội phương Đông của mình hàng ngàn, hàng ngàn năm nay đã sử dụng cái học thuyết ấy. Và xin thưa đại chúng, dường như nó cụ thể hóa ra bằng hai cái ký tự đó để hình thành nên cái hệ thống điện tử như ngày hôm nay đây. Thì chúng ta biết, đi một vòng rồi chúng ta sẽ thấy được rằng Phật Pháp nó hay vô cùng. Nó hay vô cùng mà nó thực dụng vô cùng. Hễ gặp chuyện là phải xử lý ngay. Và xin thưa đại chúng, chúng ta sống trong đời thì chỉ có dài 70 năm thôi, phải không? 5-70 năm, tối đa là 100 năm thôi. Ai may phước cuộc đời thì sống hơn 100 năm một chút. Nhưng mà rồi thôi, chúng ta cứ lý mấy tịch với nhau là cũng 100 năm thôi. Vậy bây giờ bác được nhiêu rồi?
Hơn 60
rồi. Vậy còn có 40 nữa thôi. Nhưng mà rồi á, còn 40 nữa, nhưng mà tôi nghĩ là chắc 20 năm nữa là bắt đầu nó lù khù rồi. Là không thể tự lực trong mọi thứ, đi đứng nằm ngồi, ăn uống bài tiết. Và còn 10 năm sau là dường như là cái thân nằm đó thôi. Cái thân thôi, cái thân nó kéo dài tại vì nó còn hít thở thế thôi. Thì xin thưa, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian thôi. Thế bây giờ 20 năm còn lại làm cái gì? 20 năm còn ở lại đó, chúng ta phải làm gì để chuẩn bị cho cái đời sống tiếp theo? Đó là cái mà nếu như mà một người giỏi tính toán, một người giỏi make a schedule, trên nước Mỹ này thì ai cũng phải make schedule với nhau hết đó. Chúng ta đi học, chúng ta cũng phải có một cái thời khóa biểu để chúng ta biết được rằng mùa này chúng ta lấy bao nhiêu lớp, chúng ta học bao nhiêu tuần nó xong. Đi làm rồi chúng ta cũng phải tính được là cái ngày vacation như thế nào, được nghỉ được bao nhiêu tiếng, hay là trong một ngày nghỉ được bao nhiêu phút, vân vân. Mọi người đều make a schedule cho mình. Và rồi chúng ta mua xe, chúng ta cũng phải có bao nhiêu năm để trả nợ. Chúng ta mua nhà, chúng ta cũng có bao nhiêu năm. Và như thế là trong đời sống của mình cần phải make một cái schedule cho chính bản thân mình. Và rồi đây, xin thưa đại chúng, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian đó để định đoạt số phận của chính bản thân mình mà thôi. Định đoạt tất cả những thứ mình có trong tầm tay. Hôm nay nếu chúng ta không định đoạt thì vợ mình, con mình, cháu mình đã định đoạt số phận của chính bản thân mình. Mà khi nó định đoạt tất cả những cái mình để lại thì mình không có phước gì cả. Ví dụ như là những người mà mất rồi đó, mà chúng ta nghe đọc trong kinh là nếu như người ta mất rồi á thì trong 49 ngày mình phải phóng sanh, bố thí, cúng dường, tu phước để hồi hướng cái phước đó cho người mất, thì mình được 7 phần mà người mất có được 3 phần thôi. Còn ngày hôm nay mình đang sống đây sao không làm hết đi cho rồi để mình hưởng cho trọn. Phải không? Chúng ta cứ để dành để cho nó, cuối cùng nó hưởng, nó làm bậy làm bạ, nó tiêu tán hết. Mình cũng chẳng được cái thứ gì. Nên chúng tôi nói đó, ví dụ như ông Bill Gates đi, ông để lại cho con ông bấy nhiêu tiền đó, so với cái tiền ông có đó, đứa con nó sẽ nói là trời ơi, bố mẹ của tao keo vô cùng trời đất, tính ra tao chưa được 1% nữa, phải không? Chưa được 1% cái số tiền mà bố mẹ tao để lại. Còn ngày hôm nay chúng ta là sao? Lo cho con mình, lo cho cháu mình, lo nhà cho nó, lo cửa cho nó. Lớn lên trên mảnh đất này, đây là quê hương của nó, đây là tiếng nói của nó, đây là công việc của nó. Nó giỏi hơn mình nhiều lắm. Mình đây nè, những thân phận của quý Phật tử đây, lang thang từ cái đất nước Việt Nam của mình đi sang Mỹ, tiếng Anh, tiếng Ô cũng chữ đực chữ cái. Làm lụng thì dân cọc ba đồng, tích góp ăn không dám ăn, mặc không đủ mặc, rồi dành dụm được chút nào thì còn nhớ quê hương, còn nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh nhớ chị, nhớ bạn nhớ bè, chút nọ chút kia, quà nọ quà kia, ngày Tết ngày giỗ, vân vân và vân vân. Chúng ta còn làm được, huống chi những đứa trẻ sinh ra lớn lên trên mảnh đất này. Chúng ta không cần phải lo, lo nhiều như thế. Không cần phải lo đâu, xin thưa đại chúng. Nếu mà đại chúng nghĩ ở một cái way positive như thế đó, chúng ta chỉ cần chỉ cho nó cái phương pháp, chúng ta chỉ cần cung cấp cho nó cái kiến thức là đủ rồi. Tự nó fix it out ra, làm thế nào để nó sẽ tồn tại trong trời đất này, nó không đói chết đâu mà sợ. Và chưa từng có người nào mà đói tới chết mà không được sự trợ cấp của chính phủ nước này. Cho nên chúng ta thấy được rằng chúng ta lo nhiều quá. Chúng ta lo đến nỗi mà chúng ta quên ăn, chúng ta mất ngủ. Và chúng ta lo đến mức độ mà đời sống của mình bị tiêu hao hết tất cả những năng lực của sự sống. Và chúng ta cứ bám víu, cứ chạy vòng vòng trong cái ăn, mặc, ngủ, tiêu xài rồi chết, mà chưa vượt thoát ra khỏi, chưa gieo đủ cái nhân lành để chúng ta vượt thoát sinh tử luân hồi. Chúng tôi nói những điều rất ư căn bản, rất ư là nhẹ nhàng trong đời sống này, nó là như vậy đó. Để quý vị thấy được rằng mình có tu học Phật thì mình phải khác người đời. Còn nếu như chúng ta cứ như những người chưa từng biết Phật Pháp, thì giá trị mà chúng ta tu học bao nhiêu năm nó nằm ở đâu? Nó giúp được gì mình trong đời sống hiện tại, và nó giúp được gì mình trên cái con đường thiên di vạn lý tiếp theo? Nếu như ngày hôm nay chúng ta không khẳng định được rằng giá trị mà Phật Pháp mang lại, thế thì mình đến với Phật Pháp làm chi? Cho phí cơm, cho uổng thời gian. Còn nếu chúng ta xác định được rằng Phật Pháp có giá trị, thì giá trị đó là giá trị nằm ở đâu? Giá trị đó nằm ở chỗ nào? Và mình đã thâm nhập được Phật Pháp bao nhiêu trên con đường này mình sống? Hạnh phúc không phải là điểm đến, hạnh phúc là hành trình. Hạnh phúc là từng bước đi của mình đây. Hạnh phúc là ngay hiện tại này đây, mình có thể có được nó hay không? Chứ không phải mình đợi ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, bữa kia. Đợi con tôi lớn tôi mới tu, đợi con tôi retire, đợi tôi đủ tuổi, đợi. Dạ không có yếu tố đợi trong này. Vì thời gian nó qua, nó không có cái yếu tố nào là yếu tố chững lại để chờ đợi cả. Không có cái gì lặp lại hai lần đối với cái thời gian này cả. Nó luôn luôn qua. Khi chúng ta nói hiện tại là hiện tại đó đã bay qua rồi, hiện tại đó đã mất rồi, sẽ không có một cái giây phút hiện tại nào thứ hai lặp lại trong đời của mình. Cho nên cái đi qua là cái mất, đi qua là mất, đi qua là biệt vô âm tính, đi qua là không còn có trở lại được. Giá trị của đời sống vô cùng. Chúng ta mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chúng ta chết dần, chết mòn. Mỗi ngày chúng ta đi qua là ngày chúng ta gần hơn đến cái lò thiêu. Mà no choice. Anh có là ai? Anh có thông minh cỡ nào trong cuộc đời, anh có giàu có cỡ nào trong cuộc đời, cũng không thể mua được những giây khắc đã đi qua. Và chưa từng có cái gì đi qua rồi nó lặp lại y nguyên như nó. Cho nên vô cùng quý báu thưa quý vị. Đời sống này nếu chúng ta bỏ mất đi rồi, không chắc chi tìm lại được. Và khi hiện tại đây chúng ta có đời sống này, mà chúng ta không làm cái việc gì mà để chúng ta gieo cái hạt giống đó, thì xin thưa không có để gặt đâu. Có thể là trong cái kiếp trước đại chúng đã làm rất là nhiều thiện sự, cho nên kiếp này mình sinh được cái kiếp sống của con người, hưởng được cái phước báu của con người, cho nên chúng ta có đủ thứ chuyện hết trơn á. Và sinh ra trong cái trú xứ này. Còn nếu như phước báu chúng ta mỏng, thì xin thưa chúng ta không chắc gì có thể ở được cái cõi này đâu. Mà những cái quốc gia mà chúng ta thấy bây giờ chiến tranh, động đất, sóng thần, nó không có dân chủ, nó không có văn minh, nó không có tiến bộ. Ở cái đất nước này đây đại chúng thấy đó, cái gì mới nhất, cái gì hay nhất, nó nằm đây hết trơn à. Cái gì mà nó phát minh ra sớm nhất của tất cả những cái quốc gia khác, nó đều đem sang đây hết trơn. Và cái gì ở đây mà nó xài rồi á, thì 1-2 năm sau nó mới xuất hiện ở những chỗ khác. Thế thì xin thưa đại chúng, nổi cái đó không á, chúng ta thấy được rằng cái phước báu mà mình có được trong đời sống này chứ không phải dễ đâu. Không phải dễ thưa đại chúng. Nếu mà chúng ta tri nhận như thế, chúng ta sẽ thấy được không phải dễ. Thì xin thưa, Phật pháp như vậy đó, nếu như đại chúng nào mà chúng ta cảm thấy được rằng trong đời sống này của mình còn quá nhiều sự muộn phiền, thì xin thưa đại chúng cũng cần phải xem lại một tí. Muộn phiền rồi nó cũng qua đi, hạnh phúc nào rồi cũng sẽ mất đi, muộn phiền nào rồi nó cũng sẽ không ở lại. Tất cả những cái trong vòng tay của mình có yêu thương bao nhiêu thì tới lúc nào đó cũng phải bỏ hết bấy nhiêu. Chúng ta có bao nhiêu sẽ mất hết bấy nhiêu. Nhớ ha, đại chúng nhớ câu này đi, nó dễ học thuộc mà. Có cái gì thì mất cái đó, quá dễ đi mà. Đại chúng nhớ câu đó đi, để chi vậy? Để chi? Để khi mà nó xảy ra với thân phận của chính bản thân mình á, thì không có gì để nói nữa cả. Có ai phản đối không? Có một câu chuyện kể rằng một cái vị tiên nhân ở trên núi, cái vị tiên nhân này đi xuống thăm nhà vua. Thì khi nhà vua đang lâm triều thì cái vị tiên nhân này xin vào để ý kiến. Vị tiên nhân này nói với nhà vua rằng, thưa bệ hạ, tôi có một cái lá bùa bao nhiêu năm nay tu luyện, bây giờ tôi muốn trao lại cho bệ hạ. Khi nào mà bệ hạ gặp cái chuyện gì mà vào sinh ra tử mà bắt đắc dĩ lắm á, chết tới nơi á, thì hãy dỡ cái lá bùa này ra xem. Cho nên cái vị vua này cũng giữ kỹ trong người, luôn luôn mang theo. Thế là một hôm trên cái con đường mà đi ra chiến trận, chẳng may vị vua này bị thất trận, và trên cái con đường bị truy sát, phía sau lưng của mình là kẻ thù đang đuổi tới, ở phía trước của mình á là một cái vực thẳm. Vị vua này mới sực nhớ lại cái lời của vị tiên nhân năm nào, dỡ cái lá bùa ra xem. Trong cái lá bùa đó có ghi một câu: cái này rồi cũng sẽ qua đi. Vị vua này sực nghĩ, bây giờ mình đang lâm vô trong cái tình trạng sống dở chết dở, và cái tình trạng này sẽ qua đi. Thế là ông ta mới bừng dậy một cái tâm kiên định vượt thoát. Thế là ông ta vượt thoát ra khỏi cái nghịch cảnh lúc bây giờ. Và thế là 3 năm sau trở về lại cái vương triều của mình, trên ngai cao, ở dưới là quần thần phủ phục. Ông ta lại nhớ cái lời của vị tiên nhân năm nào, chuyện này rồi cũng sẽ qua đi. Thì xin thưa đại chúng, hôm nay tôi thay cho cái vị tiên nhân năm nào đó, trao cho đại chúng cái lá bùa này, là cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Đại chúng giữ cái lá bùa này để hộ mạng cho mình. Khi nghịch cảnh nó đến, chúng ta cũng nghĩ cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Và khi thuận duyên nó đến, nghịch duyên nó đến, thì cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Và trong đời sống này, không phải vô cớ mà Đức Phật dạy cho chúng mình là thiểu dục tri túc. Nếu người nào mà ít dục, ít ham muốn và biết đủ á, thì người đó sống hạnh phúc trong cuộc đời này. Đại chúng nhớ ha, ít ham muốn và biết đủ là những người hạnh phúc trong cuộc đời này. Chúng ta dẫu cho có bao nhiêu tiền cũng không thể thỏa mãn được lòng tham của chính bản thân mình. Chúng ta hôm nay chúng ta mua chiếc xe này, nhưng ngày mai nó ra chiếc khác, chúng ta lại muốn mua chiếc khác nữa. Chúng ta thấy bạn mình đi đôi giày đẹp, đi cái áo đẹp, chúng ta lại muốn mua đôi giày đẹp và cái áo đẹp. Nếu chúng ta biết đủ đó thì nó đủ, mà đợi cho đủ thì biết chừng nào nó mới đủ, phải không? Muốn nhàn thì nó nhàn, mà đợi cho nhàn thì biết chừng nào nó mới nhàn. Cho nên ngày hôm nay đây, Nếu chúng ta chờ đợi sẽ không có giây phút ấy đâu. Và Phật đã dạy trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả là: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền bậc an trụ trầm lặng. Xin thưa đại chúng, Phật dạy rất rõ ràng: quá khứ đừng có truy tìm tới nữa, tương lai chẳng cần phải ước vọng, tại hai cái thứ đó có muốn nó cũng không có đến. Và mà chúng ta chỉ có tự lừa dối mình thôi, chúng ta tự mơ mộng lấy để thỏa mãn cơn ghiền mà thôi, chứ nó không thật có. Chỉ có cái hiện tại này đây nè, với cái thân phận này, với cái mà chúng ta đang có đây, chúng ta có thể thay đổi tất cả những gì mà chúng ta có trong tầm tay. Còn đối với cái quá khứ, mình không thể nào mà mình đi lui lại được hết. Không thể nào mình trở lại để mình lấy một cái. Ngay cả sát na này nó qua đi rồi thì không có cái sát na nào nó lặp lại thứ hai, chứ đừng nói chi là cái nó đã qua trong quá khứ. Và cái tương lai là cái mà nó còn xa lơ xa lắc, nó cũng chưa biết là lúc nào nó đến, nó có đến hay không, nó đến với hình hài như thế nào. Cho nên chỉ có hiện tại này đây thôi, chỉ có giây phút này là giây phút mà chúng ta có thể quyết định để có thể thay thế được những gì. Ngày hôm nay nếu không gieo được hạt giống thì chúng ta biết chắc là mình sẽ không có trái mà chúng ta hái đâu. Cho nên xin thưa, kiếp sống của chúng ta đây là kiếp sống của sự có phước. Và ngày hôm nay đây chúng ta sống được thì đại chúng đừng nghĩ là mình không có phước nha. Chúng ta có phước của đời sống. Chúng ta cứ nhớ vậy. Quý vị đừng có than là trời ơi tại sao mà tôi không có phước giống như người ta, tôi không trúng số, tôi mua số hoài mà tại sao tôi không trúng. Hoặc là nói cho trời ơi tại sao nó làm ăn bất chính, nó làm ăn không có lương thiện mà nó cứ nó giàu, còn bản thân mình cứ nghèo. Xin thưa đại chúng, đôi khi nó đã gieo phước hàng bao nhiêu triệu năm trước rồi, còn chúng ta bây giờ mới gieo thì làm sao mình có gặt được. Có những cây chúng ta trồng 3 tháng chúng ta có trái, nhưng có những cây chúng ta trồng tới 3 năm chúng ta mới có trái lần. Nhưng chắc chắn một điều là anh có gieo thì anh sẽ có gặt, còn nếu anh không có gieo thì anh không compare được với ai hết. Và trong xã hội này, trong con người của chúng ta đây, chưa từng có ai, chưa từng có người nào, và chưa từng có một chúng sanh nào trong trời đất này có thể tự nhiên mà nó gặp những cái chuyện nọ chuyện kia. Tất cả mọi thứ đều có nhân duyên của nó cả. Cho nên sự vật cũng có nhân duyên, mà hiện tượng cũng có nhân duyên. Cho nên không có cái gì gọi là tự nhiên cả. Chúng ta đừng nói là ô tự nhiên tôi gặp cái này, tự nhiên tôi gặp cái kia, mà tất cả đều có sự gieo rắc mà có. Thế thì phước báo cho những ai là những người biết đến Phật Pháp, phước báo cho tất cả quý vị ngồi đây là những người biết được Phật Pháp, và phước báo cho chúng ta ngôi chùa này có được hai ông hòa thượng. Hai ông hòa thượng lớn chứ không có nhỏ à nghe. Ngon lành nữa chứ không phải là, phải không? Xin thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng đời sống này chúng ta đã có phước rồi, và nơi chúng ta đến là nơi chúng ta cũng có phước nữa. Chỉ có điều năm khi mười họa mới xuất hiện ở đây là chứ không phải là ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Điều ấy cũng giống như thể là Phật cũng từng nói nhiều lần ở trong kinh: nếu như ta mà ở đời này lâu dài đó thì chúng sanh sẽ nghĩ là đời này dễ gặp lắm, phải không? Cho nên lâu lâu ta xuất hiện một đời cho nó khan hiếm chơi, cho nó biết được là đời này khó gặp. Chứ nếu mà ngày nào nó cũng gặp 24/24, nó tới chùa là nó gặp thì nó sanh ra cái tâm nhàm chán đi, nó uổng. Cho nên quý ngài lâu lâu ghé lần thôi. Và đại chúng có câu hỏi nào không? Và nếu không có thì chúng ta kết thúc ở đây để cho đại chúng nghỉ ngơi, và ngày mai chúng ta tiếp tục cái chương trình ở chùa. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, quý đạo hữu, trong cái quá trình sinh hoạt, trong cái quá trình tu học, trong cái đời sống hàng ngày, quý vị nếu có những cái thắc mắc nào, có những cái khúc mắc nào trong cuộc sống, hôm nay cái duyên lành rất là lớn quý vị gặp được thầy Hạnh Tuệ. Quý đạo hữu có thấy là thầy giảng rất là tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời quý vị. Thành thử đề nghị quý vị nếu mà có cái thắc mắc nào, có những cái vướng mắc gì trong cuộc sống và trong cái sự tu học của mình, cũng giống như là về Phật pháp mình có những cái chỗ nào mình chưa hiểu hết, quý vị cứ mạnh dạn nêu lên câu hỏi thì có thể là Tuệ sẽ giải đáp cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước mắt thì xin được cảm ơn tất cả đại chúng. Một cái điều mà chúng tôi thấy được rằng hơn 40 Phật tử tập trung ở trong chánh điện này như ngày hôm nay đây, đó là một cái hay là vì chúng ta không có make a schedule trước, không có thông báo trước, không có lên kế hoạch trước. Tuy nhiên chỉ có vài cuộc điện thoại mà chúng ta đến đây đông như thế này đó, đó là một cái hay đó chứ không phải dở đâu. Cái điều này so với lại ví dụ như chùa hồi sáng đây giảng đi, make a schedule trước, làm poster, làm thông báo, mời gọi online, vân 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 vân, mọi thứ ấy, thế mà vẫn vắng. Cho nên là cái điều này là cái điều mà chúng tôi xin được tán thán công đức của tất cả các vị lãnh đạo của ngôi chùa cũng như tất cả quý vị hiện diện ở đây. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều.
Qua cái sự khen tặng của thầy đối với đạo tràng, cái này phải nói công sức này là công sức của tâm nhà Mười Hiệp Phương rất là nhiều. Xin gọi lên công sức. Bây giờ quý vị, thực tế trong đời sống của mình có những cái khúc mắc gì trong cái cuộc sống tu học, nhất là bởi vì cái đối với Phật pháp á, là cái chú trọng tới cái sự thực hành. Bởi vì chúng ta học hỏi có nhiều, nghe nhiều, học nhiều, mà chúng ta trong cái đời sống hàng ngày không có tu tập, không có thực hành thì nó không có nếm được cái hương vị của giáo pháp. Như vậy thì trong cái cuộc sống, trong cái sự tu tập, quý vị đã có những cái nào vướng mắc, những cái gì chưa thông đạt, chưa hiểu biết hết. Hôm nay có thầy Hạnh về đây thì quý vị cứ mạnh dạn hỏi, tôi nghĩ rằng thầy sẽ giải đáp cho quý vị một cách rất là thông suốt.
Có không? Chắc là có nhiều quá, không biết hỏi câu nào. Và bao nhiêu cái nó đang xen như chúng tôi nói đó, thật ra khó lắm thưa quý vị. Nếu như bây giờ mà cho quý vị nằm lên giường mà nghĩ là ngày mai từ nay trở về sau tôi không còn cơ hội để mà bước xuống giường nữa, thì xin thưa hàng tỷ thứ để mà nó đến trong đầu mình, chứ không phải đơn giản đâu. Quý vị cứ hãy thử mà coi. Nếu như giả dụ như mà bây giờ đây mà chúng ta chết á, chúng ta đọa không biết đọa đường nào nữa, tại vì nó tùm lum thứ nó kéo hết trơn á, vợ kéo, con kéo, nhà cửa kéo, tiền tài trong ngân hàng nó kéo, bao nhiêu cái sợi dây đó nó kéo mình là banh xác luôn. Sự thật nó như vậy. Cho nên xin thưa đại chúng, giải thoát là cái gì? Là cởi trói thôi, không ai trói mình cả, tự bản thân mình trói mình. Mình trói mình với chồng, mình trói mình với con, mình trói mình với tiền tài, mình trói mình với danh phận, mình trói mình với địa vị, mình trói mình với tất cả mọi thứ xung quanh, mà những cái mà mình lượm lặt được từ trong cuộc sống này, tự bản thân ta lượm nó vào rồi coi như nó là của mình. Đem nó vào rồi coi như nó là của mình. Mặc nhiên đó, mình được quyền sở hữu, nhưng mà không, mình không được quyền sở hữu, mình chỉ được quyền sử dụng mà thôi. Mình không được quyền sở hữu, mình chỉ được quyền sử dụng mà thôi. Xin thưa đại chúng, cái body này đây, chúng ta nói chúng ta sở hữu hả? Không có đâu. Chúng ta kêu là bây giờ chúng ta thử coi cái tim nó vẫn ngừng đập, có nó ngừng không? Phải không? Chúng ta coi nó kêu máu á, là bây giờ nó chảy ngược, nó chảy ngược không? Chúng ta nói bây giờ tóc chúng ta trên đầu đó nó bạc rồi, bây giờ kêu nó đen đi, nó đen không? Thế thì chúng ta chỉ được quyền sử dụng nó thôi, không được quyền sở hữu nó. Nói như thế là đại chúng thấy được rằng nó đơn giản như thế thôi. Nhưng mà rồi do cái bám víu của đời sống, cái bám víu này chúng ta mặc nhiên coi như nó là của mình và chúng ta không thể buông được. Chỉ cần buông xuống là nhẹ, chỉ cần bỏ xuống thôi là thoải mái, là giải thoát. Ấy thế mà chúng ta chưa từng dám bỏ xuống, cho đến một ngày nào đó nó bắt bỏ, mình mới đau khổ mà bỏ. Thế thì cái cách mà chúng tôi muốn truyền đạt đến đại chúng là mặc nhiên đời sống này là đời sống không phải của riêng anh. Cây cỏ cũng có đời sống, trâu bò cũng có đời sống, và anh cũng có đời sống. Chúng ta nương vào nhau để sống. Anh nương con gà, con vịt, con trâu, con bò chứ phải không? Nếu mà không có nó thì không có cái bó đi này. Anh nương cỏ cây hoa lá chứ phải không? Nếu không có nó thì anh cũng không có oxy để anh thở đâu. Anh nương nguồn nước, anh nương thực phẩm, anh nương trái đất này. Anh thiếu nợ con gà, con vịt vì anh ăn cái chân của nó, cho nên là nó mới build up đời sống của anh. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta nương vào nhau để chúng ta sống. Và đến một lúc nào đó rồi cái nhân duyên nó không còn nữa rồi thì bỏ. Bỏ một cách dứt khoát, bỏ một cách không hối tiếc. Thế thì để có thể đến một cái ngày chúng ta bỏ tất cả một cái rụp, một cái không hối tiếc, thì bây giờ chúng ta phải bỏ từ từ. Những cái nào nó đến mà bỏ thì bỏ, không hối tiếc. Ý là như thế. Thế đại chúng đã chuẩn bị cho nó chưa? Mình đã bỏ một cách không hối tiếc những cái gì đã đến chưa? Đó là cái point mà chúng tôi muốn point ra cho đại chúng thấy được rằng học Phật bao nhiêu không quan trọng. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Chúng ta học bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà không ứng dụng vào thực tế, không ứng dụng vào đời sống ngay hiện tại này, khi mình đối diện với cuộc đời, khi những buồn vui tốt xấu khen chê được mất nó đến á, mà mình không giải quyết được, mình không tiêu hóa nó được liền á, thì đau khổ vẫn là đau khổ. Anh học Phật bao nhiêu năm, I don't care. Anh không tiêu hóa được, anh không hóa giải được. Khi người ta xuất chiêu mà anh không có cái chiêu thức nào để anh đỡ đó, thì anh lãng đạn là chắc. Cho nên chúng ta giống như là những cái kẻ kiếm khách mà bây giờ phải đóng cửa để luyện công thôi, phải không? Để sau khi mà mình thuần thục chiêu thức rồi, bước ra giang hồ đối diện với buồn vui tốt xấu của thiên hạ, thì mình không bị nó đánh gục nữa. Đó là cái mà chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái tinh thần như thế này đây, thì đại chúng dư sức để vượt qua. Và với những cái điều mà chúng ta nói cho nhau nghe đây, chúng ta không có con đường để lựa chọn, chúng ta chỉ có phương thức để chúng ta áp dụng mà thôi. Chúng ta không có quyền lựa chọn. Ví dụ cái chết đến, mình không được quyền nấn ná và lựa chọn, không nấn ná một giây phút nào cả. Có những người họ cố gắng mở mắt ra để nhìn người thân mình lần cuối, sau đó nhắm mắt lại cho đẹp rồi chết. Nhưng mà rồi người ta chưa kịp nhắm mắt lại, người ta chết rồi. Nó nhanh như thế đó. Thì xin thưa đại chúng, trong đời sống này không có gì chắc thật cả. Hễ cái gì nó đến mình vui mừng thì nó đi, mình cũng vui mừng nhưng nó chưa từng đến. Được không? Khó quá à. Cái đến á, thì mình vui mừng, nhưng mà cái nó đi á, thì làm sao chúng ta cũng vui mừng như nó đến được. Tuy là chúng ta không có cách nào khác, nó đi là mình có muốn nó cũng đi, mà nó không muốn nó cũng đi. Mình không có cách chi mà lựa chọn nó cả, mình không có cách chi nấn ná nó cả. Chỉ có điều là tâm thức mình có cho phép mình làm điều đó hay không. Tâm thức mình chỉ cần mình ok một cái là mình sung sướng cuộc đời, nhưng mà mình bám víu thì mình là đau khổ cuộc đời. Chỉ có vậy mà thôi. Nó chỉ có vậy thôi. Địa ngục và thiên đàng thì nó chỉ có là mặt trái mặt phải thế thôi. Nó không phải anh cần phải dũng công nhiều thật nhiều, thế nọ thế kia thì anh mới có thể đạt được. Chỉ cần thay đổi cách nhìn, thay đổi tâm thức của anh là đã bớt khổ rồi. Không ai cột ràng anh cả. Chồng tôi chết đó, tôi buồn. Chồng hàng xóm chết tôi đâu có buồn. Phải không? Chồng tôi chết, con tôi chết tôi buồn. Nhưng con hàng xóm chết tôi đâu buồn đâu. Tôi mất tiền 500-700 ngàn, tôi buồn đứt ruột luôn. Tôi muốn tự tử, tôi chết luôn. Nhưng mà qua cái sụp đổ nền kinh tế vừa rồi, biết bao nhiêu người tán gia bại sản, mất hàng tỷ đô la. Thế thì xin thưa đại chúng, tôi vẫn trơ trơ như không. Chứng tỏ rằng không phải 1 tỷ đô la đó nó không có giá trị, nó vẫn có giá trị của 1 tỷ đô la. 1 tỷ đô la của tôi hay 1 tỷ đô la của anh thì nó vẫn là 1 tỷ đô la đó. Nhưng mà tôi không có sự bám víu với 1 tỷ đô la của anh, cho nên tôi không buồn phiền. Một chút xíu buồn phiền tôi cũng có nữa, phải không? Nhưng mà nếu anh có sự bám víu vào đó thì anh buồn phiền bất chết luôn. Cho nên cái đau khổ của anh chưa chắc là cái đau khổ của tôi. Với cái đau khổ của anh 1 tỷ lần, nhưng với tôi á, hả, nó không có một mảy may nào cả. Thế thì cái đau khổ không phải là chân lý. Cái đau khổ là cái rất là bọt bèo mà thôi. Nó chỉ thoáng hiện thoáng mắt. Cho nên nó chưa thật có đau khổ. Đối với anh, đối với tôi, đau khổ kia chưa từng thật có. Bản chất của nó vẫn là hảo huyền, vẫn là không. Cái của anh chưa chắc là cái của tôi. Cái của chị chưa chắc là cái của người khác. Cho nên cái đúng của anh cũng vậy, chưa chắc là cái đúng của tôi. Đó là kiến giải của anh mà không phải kiến giải của tôi. Cho nên Phật Pháp có hai cái yếu tố, đó là chân đế và tục đế. Thế nào là chân đế? Chân đế là cái đúng với tất cả mọi người, đối với tất cả mọi loài, đối với tất cả không gian, đối với tất cả thời gian. Đó là chân đế, bất di bất dịch. Cái tục đế là cái đúng với anh, không đúng với tôi. Đúng với cộng đồng này, không đúng với cộng đồng khác. Đúng với quốc gia này, không đúng với cái quốc gia khác. Tức là tùy một trú xứ, tùy một tâm tưởng, tùy một văn hóa, tùy một chủng loại mà nó đúng, nó phù hợp mà thôi. Thế thì xin thưa, sống trong cõi tạm, sống trong cõi vô thường, sống trong cõi biến đổi, luôn luôn thay đổi như thế này, thì chúng ta cũng luôn luôn thay đổi như thế kia. Mình không có cách gì khác hơn. Nghe đại chúng ha, nếu mà đại chúng cứ giữ cái gì đó khư khư cho mình mà muốn chống lại cái quy luật tự nhiên của đời sống là thay đổi, cái đó là khổ thôi. Mà nếu chúng ta nương theo cái quy luật tự nhiên để sống, có mất được, có mất bình thường. Chuyện nó bình thường, ai cũng có được, ai cũng có mất, ta cũng có được, ta cũng có mất, ta cũng có buồn, ta cũng có vui. Chuyện đó giống như là bỏ thêm gia vị cho đời sống mà thôi. Và khi chúng ta thấy được cái điều đó, nó khi chúng ta đã đạt được một cái trình độ mà nó nhìn thấy cái thịnh, cái suy, cái được, cái mất trong đời sống này nó bình thường như thế, đại chúng sẽ thấy được là lúc nào mình cũng hạnh phúc cả, lúc nào mình cũng an lạc cả, tại không có cái gì chi phối mình nữa. Tu đi sẽ đạt đến chỗ đó. Còn nếu không thực tập, chúng ta sẽ không có đạt được cái gì cả, mà chúng ta sẽ bị chi phối bởi cái khác nữa. Cho nên cầu mong đại chúng mỗi ngày chúng ta có độ khoảng 5 phút, 10 phút để chúng ta tư duy, để chúng ta suy nghiệm về cái giáo lý của Đức Phật đã dạy cho mình. Những cái giáo lý đó, xin thưa đại chúng, nó không make cho mình thêm tiền, nó không đem lại cho tiền cho mình đâu ha, nhưng nó đem lại sự hạnh phúc trong tâm của mình. Và cái hạnh phúc trong tâm này á, không phải đại chúng có nhiều tiền mới có được hạnh phúc trong tâm, và không phải ít tiền là không có hạnh phúc trong tâm. Không phải anh có chồng, anh có con là anh có hạnh phúc trong tâm. Không phải tôi không có chồng, không có con, tôi không có hạnh phúc trong tâm. Hạnh phúc này cướp không lấy được. Hạnh phúc này anh đi đâu anh cũng không cần phải khóa, không cần phải gìn giữ, không cần phải kêu người canh gác, không cần gì cả. Anh đi đâu, nó đi theo đó. Bước chân anh chỗ nào, hạnh phúc nằm ngay chỗ đó. Nha đại chúng, cầu nguyện đại chúng chân cứng, đá mềm và thiện thệ trong con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng đi hả? Còn gì nữa không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lời đại diện cho tất cả đại chúng thính pháp hôm nay. Thật là chúng con vô cùng cảm kích khi thầy đã quan lâm về đạo tràng và tỏi chúng con để ban bố một lời pháp rất là lợi lạc, rất là thực tế trong cái đời sống hàng ngày. Và chúng con không biết là gì hơn là thành kính tri ân cái công đức của thầy đã ban bố cho chúng con, và nguyện cầu ở trên mười phương tam bảo luôn gia hộ cho thầy luôn được sức khỏe và mãi mãi là cái ngọn đèn sáng soi cho bao nhiêu hàng Phật tử khắp nơi. Mỗi nơi nào thầy bước chân đến là nơi đó được dẫn dắt đi theo con đường của tịnh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật.